là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 22 tháng 12 năm 2016. Chính phủ Việt Nam cấm các địa phương bắn pháo hoa trong dịp Tết để dành tiền cứu trợ người nghèo. Một nhà hoạt động dân chủ nhận xét về quyết định này của chính phủ.
Có lẽ các ông ở Trung ương cũng nghĩ ra được cái chuyện đó là bắn pháo hoa là thất sách. Và tôi nghĩ rằng cái này tác động từ cái mạng xã hội, từ những người hoạt động xã hội dân sự.
Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Chợ Giáng sinh Berlin mở cửa trở lại sau vụ tấn công khủng bố. Trung Quốc bắt đầu các chuyến bay dân sự thường nhật đến đảo Phú Lâm. Afghanistan bị Taliban tấn công vào một nghị sĩ, khiến 8 người thiệt mạng. Nga tổ chức lễ tang lễ cho đại sứ bị ám sát tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thưa quý vị, mở đầu bản tin quốc tế, chợ Giáng sinh ở Berlin, Đức, nơi đã xảy ra vụ tấn công khủng bố hôm thứ Hai, đã mở cửa trở lại với sự hiện diện của đông đảo cảnh sát và các rào chắn bằng bê tông xung quanh. Một chiến binh thánh chiến cực đoan đã lao chiếc xe tải cỡ lớn vào đám đông trong chợ hôm thứ Hai, giết chết 12 người. Các nhà tổ chức sự kiện đã quyết định mở cửa chợ trở lại mà không chơi nhạc vui nhộn hay bật đèn sáng. Thay vào đó là nến và hoa tại hiện trường của vụ tấn công như một cách để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng. Các nhà chức trách đang tiến hành một cuộc truy lùng trên khắp châu Âu để tìm kiếm một người đàn ông Tunisia, 24 tuổi, mà các giới chức Đức nói lẽ ra đã phải bị trục xuất cách đây vài tháng. Anis Amri, nghi phạm hàng đầu của vụ tấn công, đã xin tị nạn tư và đã bị từ chối. Anh ta đã bị cảnh sát theo dõi sau khi có chỉ điểm cho biết anh đã mua vũ khí cho một cuộc tấn công và có thể xảy ra, nhưng việc điều tra hắn đã bị hủy bỏ vào tháng 9. Đơn xin tị nạn của Amri đã bị từ chối cách đây 6 tháng, nhưng hắn đã không bị trả về Tunisia vì những vấn đề về hồ sơ. Giới hữu trách Afghanistan cho biết Taliban đã thực hiện một cuộc tấn công trong đêm nhắm vào một ngôi nhà của một nhà lập pháp ở thủ đô Kabul, khiến ít nhất 8 người chết và nhiều người bị thương. Cảnh sát cho hay cuộc bao vây kéo dài 13 giờ đã kết thúc vào sáng sớm thứ Năm sau cuộc đấu súng với lực lượng đặc biệt Afghanistan, dẫn tới kết quả tất cả những kẻ tấn công đều bị tiêu diệt. Ông Malim Mewali, một nghị sĩ của tỉnh miền Nam Helmand, đã bị thương sau khi ông nhảy từ mái nhà xuống để trốn thoát. Cư dân cũng đã nghe thấy hai tiếng nổ lớn trong cuộc bao vây. Truyền thông địa phương cho biết có ít nhất một trong những kẻ tấn công đã kích nổ chất nổ gắn trong cơ thể khi cuộc tấn công bắt đầu. Một phát ngôn viên của Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm, nói rằng hai kẻ đánh bom tự sát trang bị đầy vũ khí đã xông vào tòa nhà vào tối thứ Tư, trong lúc tại đây đang diễn ra một cuộc họp an ninh với sự tham dự của các quan chức cấp cao ở Helmand. Ông khẳng định rằng cuộc tấn công đã giết chết ít nhất 20 nhân vật quan trọng và gây thương tích cho nhiều người hơn. Taliban thường bị cho là hay công bố những con số thương vong cao hơn thực tế trong các cuộc tấn công tương tự. Helmand là tỉnh lớn nhất trong số 34 tỉnh của Afghanistan. Nhiều quận của tỉnh này đã rơi vào tay Taliban trong những tháng gần đây, trong khi thủ phủ Lashkargah của tỉnh vẫn chịu áp lực từ các phần tử nổi dậy.
Một ban của Đảng Cộng sản mới đây đã yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết. Báo chí Việt Nam cho hay ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hôm 20 tháng 12 đã ký ban hành một chỉ thị về việc các cơ quan đảng nhà nước đón Tết năm 2017. Chỉ thị của Ban Bí thư yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách. Chỉ thị cũng viết rằng chính quyền cần quan tâm, chăm lo đối với đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt ở miền Trung, hỗ trợ người bị thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển. Trên mạng xã hội, nhiều người đã hoan nghênh động thái này của Ban Bí thư. Nhiều hoạt động vì dân chủ Quỳnh Ngọc Trên đưa ra nhận định với VOA.
Năm nay trong cái bối cảnh mà bị Formosa rồi thêm 2-3 cơn lũ dồn dập, thì trong cái bối cảnh đó thì có lẽ các ông ở trung ương cũng nghĩ ra được cái chuyện đó là bắn pháo hoa là sắc sắc. Và tôi nghĩ rằng cái này tác động từ cái mạng xã hội, từ những người hoạt động xã hội dân sự đến chủ trương của mấy ông là có đấy. Mấy ông mà nghe cái tác động từ cái dư luận xã hội, từ mạng xã hội, mấy ông không cho bắn pháo hoa nữa thì cũng là cái thay đổi cũng rất lớn rồi. Nhưng mà thật ra những cái thay đổi của mấy ông là nhằm vào tính cách đối phó. Cái căn bản đó cũng không nghĩ vì dân, không nghĩ vì tương lai đất nước, vì phồn thịnh của dân tộc, vì bao nhiêu cái cảnh đời đau khổ mà cần phải chăm sóc. Tôi không tin rằng mấy ông nghĩ sâu xa như vậy.
Chỉ thị của Ban Bí thư hôm 20 tháng 12 cũng cho biết các lãnh đạo đảng, nhà nước và các cơ quan cấp trung ương sẽ không tổ chức đi thăm chúc Tết địa phương, các địa phương không chúc Tết trung ương. Bên cạnh đó, chỉ thị nêu rõ, nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức. Ban Bí thư giám sát việc thi hành chính sách hàng ngày của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành phần, ban gồm có Tổng Bí thư Đảng, một số ủy viên Bộ Chính trị và một số ủy viên khác. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 21 tháng 12 đã đến Bình Định và hứa cấp cho địa phương này 80 tỷ đồng cùng với 2.000 tấn gạo để cứu trợ lũ lụt. Truyền thông trong nước đưa tin, trong lúc ngân sách của tỉnh chỉ còn 2 tỷ đồng để đối phó với thiên tai, Hà Nội hứa sẽ hỗ trợ cho Bình Định 80 tỷ đồng để cứu trợ, nhưng trước đó đã phê duyệt một dự án xây tượng đài Hồ Chí Minh và thân phụ của ông có kinh phí lên đến 118 tỷ đồng. Nói chuyện với báo chí, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bình Định cho biết trong tháng 11 và đầu tháng 12 đã xảy ra 5 đợt lũ lớn trên địa bàn tỉnh khiến 34 người chết, 5 người mất tích, 10 người bị thương. Về mặt thiệt hại vật chất, 551 căn nhà bị sập, 398 nhà tốc mái, 2.300 ha lúa đang trổ chín bị ngập và 17.300 ha lúa mới gieo bị ngập. Hòa Thượng Thích Không Tánh, đại diện cho Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đã thực hiện 2 đợt cứu trợ tại tỉnh Bình Định trong tháng này. Ông nói với VOA Việt ngữ.
Ở Tuy Phước đã chuẩn bị sẵn mà rồi không cứu trợ được. Sau đó thì mới đoàn mới quay lên để mà đi cứu trợ ở trên ở Phùng Mỹ. Thì ở nơi đó thì cũng có cứu trợ được 3 thôn. 3 thôn mà bị ngập lụt lặn á. Trước đó thì cũng có định cứu trợ đó, nhưng mà vì con nước nó còn cao không cứu trợ được. Đến ngày hôm sau đó thì mới cứu trợ được có cái bà chỗ đó 3 thôn, trên 1.000 phần quà. Sau đó thì chúng tôi cũng có lên An Nhơn, thì lên nó thì cũng chia sẻ được. Bên này chúng tôi mới đến được để mà chia sẻ thăm hỏi được bà con.
Trước đó, ông Hồ Quốc Dũng đã ký một quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành, là tên thật của lãnh tụ Hồ Chí Minh, với kinh phí lên đến 118 tỷ đồng. Tượng đài này được coi là một công trình văn hóa mỹ thuật có chiều cao 10m8, làm bằng chất liệu đồng tấm ngoại nhập. Công trình còn bao gồm sân tượng đài, một hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, thoát nước, chống sét sẽ được xây dựng trên một khu đất rộng lớn tại quảng trường trung tâm trên đường Nguyễn Tất Thành ở Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Thời gian thực hiện kéo dài 2 năm, từ năm 2016 cho đến 2018. Hòa Thượng Thích Không Tánh bày tỏ bức xúc về mức kinh phí của tượng đài này trong bối cảnh người dân đang gặp nhiều khó khăn.
Còn phần chúng tôi thì thấy chỉ cảm thấy nó tổn phí mà tiền bạc hao tốn như vậy, trong khi cái dân tình thì đối khổ, đồng bào thì đất đai nhà cửa thì bị nhà nước cái chế độ này lấy cướp đoạt rồi giải tỏa để chiếm, để rằng hàng ngàn triệu người mất nhà mất đất như vậy, khổ khăn thiếu tiền rồi lên xuống rồi ô nhiễm môi trường, thì bao nhiêu cái vấn đề thiệt hại cho đất nước, cho dân tộc, cho đồng bào thì họ vẫn đồng ý, mà trong khi lo những cái chuyện gì đó như vậy thì thật ra chúng tôi ở đây cũng buồn.
Cùng ý kiến dưới Hòa Thượng Thích Không Tánh, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, một nhà hoạt động dân chủ hàng đầu ở Việt Nam, nhận định với VOA Việt ngữ.
Đó thì tôi cũng như nhiều anh em đã rất nhiều lần nói cái chuyện đối với con người mới là quan trọng, chứ không phải mấy cái tưởng lại, không phải mấy cái xác chết. Cái đó là rõ ràng, dứt khoát. Thế thì cái phía nhà cầm quyền ấy, thì chỉ muốn cái để mà tuyên truyền thôi. Chúng tôi bắt bỏ hoàn toàn những cái mang tiền của dân đi để mà làm những cái chuyện không chính đáng, trong khi chuyện cứu trợ, chuyện người dân bị lũ cuốn từ đầu năm đến giờ hơn 200 người, 230 mấy người.
Trong lúc ngân sách địa phương chỉ còn 2 tỷ đồng để cứu trợ cư dân, hôm 19 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ra công văn xin Trung ương hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh 500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của mưa lũ. Hà Nội chỉ hứa cấp 80 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo. Theo các nhà hoạt động trong nước, công tác cứu trợ của người dân vùng lũ chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong lúc thời gian tới, lúc cả địa phương và Trung ương đều thiếu hụt ngân sách. Bộ trưởng Công an Việt Nam nói động cơ không trong sáng và non yếu về nghiệp vụ là những điểm yếu của các cán bộ công an dẫn đến các vụ oan sai. Tuy nhiên, một số luật sư cho rằng cơ chế tố tụng, tư pháp thiên lệch về kết tội là nguyên nhân quan trọng. Theo báo chí Việt Nam, trong một cuộc họp báo hôm 21 tháng 12, nói về một số vụ oan sai trong thời gian qua, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã chỉ ra những nguyên nhân là cán bộ điều tra có động cơ không trong sáng, cũng như thiếu giác ngộ về luật pháp, non yếu về nghiệp vụ. Bộ trưởng Lâm nói thêm có một nguyên nhân khách quan khác, đó là hiện nay một cán bộ điều tra phải giải quyết rất nhiều vụ án. Ông cho biết trung bình một năm mỗi cán bộ điều tra thụ lý 10 vụ án. Cá biệt có địa phương, một điều tra viên phải điều tra 50 vụ án một năm. Bộ trưởng Công an nói số vụ oan sai chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong hàng vạn vụ án đã được khám phá. Song ông khẳng định lực lượng công an cũng không thể chấp nhận được việc để xảy ra oan sai đối với người vô tội vì làm oan cho người dân, tức là vi phạm luật pháp. Thời gian qua, báo chí đã đưa tin về một số vụ oan sai chấn động dư luận Việt Nam, trong đó nổi bật là các ông Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn và Hàn Đức Long từng bị kết án tử hình vì tội giết người trong các vụ án riêng rẽ, rồi sau đó được minh oan nhờ các nỗ lực của gia đình và luật sư. Luật sư Ngô Ngọc Trai nói với VOA rằng lỗi của các điều tra viên chỉ là một phần nguyên nhân. Ông cho rằng nguyên nhân quan trọng là cơ chế tố tụng và pháp lý của Việt Nam có thành kiến với nghi phạm.
Nguyên nhân chính đó là cái mà quan điểm, lề lối làm việc của các cái cơ quan tư pháp. Người ta sử dụng những cái lời khai để kết tội. Các cái quy định pháp luật hiện tại nó cũng còn những cái bất cập. Mặc dù vụ án không hề có nhân chứng hay vật chứng kết tội, đấy, nhưng người ta vẫn kết tội được do sử dụng cái lời khai, và lời khai cũng được coi là chứng cứ để kết tội. Chế định tư pháp ấy nó chưa giúp bênh vực bảo vệ cho cái quyền của điều tra bị cáo, đấy, mà cái quy trình thủ tục tư pháp nó nặng về giúp cho cái việc như là kết tội.
Luật sư Trai phân tích về những việc cần phải làm để tránh oan sai như sau.
Đấy, ví dụ như vấn đề về quyền im lặng chẳng hạn. Đấy là một cái phòng tránh giúp cho bức cung nhục hình, tránh bức cung nhục hình để giúp tránh oan sai. Đấy, hoặc là cái quy định về bây giờ phải ghi âm, ghi hình khi thực hiện cái việc hỏi cung. Đấy, nó là một cái chế định mới. Đấy, để mà giúp phòng tránh án oan sai, nhưng lâu nay chúng ta cũng chưa có làm. Đấy, hoặc là cái vai trò sư phải lớn hơn. Thế lâu nay vai trò luật sư yếu kém quá. Hành lang pháp lý nó có nhiều cái rào cản trở luật sư quá.
Trong khi đó, luật sư Phạm Công Úc cho rằng một trong những biện pháp có thể giúp ngăn ngừa oan sai là việc tách tạm giam, tạm giữ và việc hỏi cung ra cho những cơ quan khác nhau quản lý, thay vì để cho Bộ Công an quản lý cả hai. Ông Úc cũng nêu ra một nguyên nhân sâu xa là công tác tuyển sinh đào tạo cho ngành công an.
Chứ người ta chưa nói tới cái tài hay cái tâm. Phải không? Đó là những đề yếu tố về lý lịch. Do đó là đã loại trừ đi những con người. Đó là có thể là thực tài. Có có khả năng bẩm sinh về trong vấn đề hoạt động điều tra phá án. Như vậy chuyện đó đã hạn chế cái người tài đi vào cái ngành đó. À, cái đó là một cái thực tế xảy ra. Ở đây nó không phải, tôi không phải nói ở cái chính trị, mà ở đây tôi cũng nói về cái cơ chế tuyển dụng vào ngành cảnh sát điều tra và các ngành cảnh sát khác. Do đó thì ở đây nếu mà thay đổi cơ chế này thì nó thay đổi được cái hình ảnh làm án oan hay không?
Bộ trưởng Công an cho biết trong năm 2016, bộ của ông đã điều tra khám phá gần 43.000 vụ án phạm pháp hình sự, bắt giữ xử lý trên 80.000 đối tượng, cao hơn so với năm 2015. Cùng với đó, có gần 17.000 vụ tội phạm kinh tế đã bị phát hiện, xử lý về các vụ mua bán ma túy. Về các vụ án ma túy, công an đã phá án gần 19.000 vụ án với hơn 28.000 đối tượng phạm tội về ma túy đã bị bắt giữ. Tuần rồi, báo Nhân dân, một tờ báo hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài chỉ trích dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Alan Lowenthal, người đại diện cho khu vực 47 của tiểu bang California. Bài báo có nhan đề "Không vì lá phiếu của cử tri mà du khống xuyên tạc". Hà Nội cho rằng dân biểu Lowenthal cùng với các nghị sĩ quốc hội khác như Loretta Sanchez, Frank Wolf đã đưa ra ý kiến hoặc tạo điều kiện để một số người du khống xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Việc này xảy ra khi các nghị sĩ Hoa Kỳ trong Ủy ban Nhân quyền Term Lantos thuộc Hạ viện Mỹ hôm 8 tháng 12, tức là Ngày Nhân quyền Quốc tế, đã tổ chức hội thảo với chủ đề Nhân quyền ghi nhận hiện tại và hướng tới tương lai. Trong đó có thảo luận về tình hình nhân quyền và phê phán luật tôn giáo tín ngưỡng vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua. Chính quyền Hà Nội cho rằng dân biểu Alan Lowenthal là người không có thiện chí và rất khôi hài khi vào tháng 12 năm 2015, ông và 4 nghị sĩ khác của Mỹ viết thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry kêu gọi xem xét về việc có thể dùng các luật lệ hiện hành để tái định cư các cựu quân nhân, thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại tại Việt Nam. Theo tờ báo này, dân biểu Alan Lowenthal luôn hô hào kêu gọi cử tri quốc gốc Mỹ, cử tri người Mỹ gốc Việt ve vãn chiều theo ý của họ là vì ông muốn họ bỏ phiếu cho ông. Linh mục dùng chú cứu thế Sài Gòn cho VOA biết nhận định của ông về chỉ trích của chính quyền Hà Nội đối với dự án luật tái định cư cựu quân dân thương phế binh Việt Nam Hoa Kỳ. Linh mục Lê Ngọc Thanh nói:
Hà Nội nó là một cái hoạt động nó mang tính tự động. Khi nào họ thấy rằng là một cái việc nào của nước ngoài làm mà khiến cho cái thể chế chính trị của họ bị lên án, thì họ tức khắc họ sẽ phản ứng lên tiếng của họ bằng mọi cách để vu khống. Thật ra cái vấn đề chính yếu tại Việt Nam đối với em thương phế binh, như chúng tôi đã trình bày trong những ngày qua, chính yếu là họ không thi hành đúng cái chính sách hậu chiến cho những người thương phế binh này. Đáng ra họ phải được hưởng những cái chính sách hậu chiến tối thiểu. Bởi vì hiện nay họ không làm thì người ta làm đã cho họ lại lên án. Cái điều thứ hai cũng có thể phải nói rõ ngay về cái dự án khôi phục lại luật cấp ô để cho các ông thương phế binh thì cũng phải nói rõ, vì một số ông cũng sẽ không có hiểu rõ và tưởng là tất cả mọi thương phế binh đều được đề nghị trong cái dịp này. Thì đúng ra trong cái luật cấp ô thì họ chỉ tập trung đến sĩ quan thôi, tức là ngay bây giờ nếu có một bộ áp dụng cho thương phế binh thì cũng là những sĩ quan quân lực từ Nam Cộng Hòa mà bị thương phế binh và bị phế binh, chứ không phải những người lính bình thường mà được. Nên cái đó cũng là một cái nhắc nhở kẻo mà anh em thương phế binh khi nghe cái tin này hoặc là nghe những người ta nói những tin trước, cứ tưởng là mọi cái trường hợp và có thể sẽ bị những người khác họ trục lợi, họ lừa, họ đi làm những tờ giả sẽ gây rất là nhiều tốn kém mà không được việc gì cả.
Việt Nam vẫn luôn cho rằng Việt Nam không có vi phạm nhân quyền, và thành tích nhân quyền của Việt Nam đã làm giảm đáng kể số lượng hộ là đã làm giảm đáng kể số lượng hộ nghèo, tăng thu nhập cho các hộ gia đình, đưa hàng triệu người dân đến với tầng lớp trung lưu. Việt Nam xem đây là thành tựu đáng kể, ngạc nhiên của Việt Nam là đã đạt được trong khoảng thời gian ngắn nhất về thành quả nhân quyền.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Sang tin châu Á, thưa quý vị, Hàn Quốc tổ chức phiên điều trần đầu tiên về việc luận tội tổng thống. Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm thứ Năm bắt đầu thảo luận về việc biểu quyết luận tội của Quốc hội đối với Tổng thống Park Geun-hye. Bà Park có thể sẽ trở thành Tổng thống Hàn Quốc dân cử đầu tiên bị cách chức. Bà Park đã bị buộc tội trong một cuộc biểu quyết tại Quốc hội hôm 9 tháng 12 với một tỷ lệ cao hơn dự kiến, sau khi bà bị cáo buộc thông đồng với một người bạn để gây áp lực lên các doanh nghiệp lớn để đòi đóng góp cho các quỹ phi lợi nhuận hỗ trợ cho các sáng kiến của Tổng thống. Cha của bà Park đã cai trị đất nước trong 18 năm sau khi cướp chính quyền trong một cuộc đảo chính năm 1961. Bà Park đã bác bỏ mình đã hành động sai trái, nhưng bà xin lỗi vì sự bất cẩn trong mối quan hệ với người bạn Choi Soon-sil, cũng là người đang đối diện với một vụ xét xử riêng. Hôm thứ Năm, cả bà Park và bà Choi đều không xuất hiện tại tòa án khi các thẩm phán quyết định nhận các tài liệu điều tra của các công tố viên. Đây là một thất bại sớm đối với nhóm bảo vệ bà Park, những người đã cố ngăn chặn việc này. Mặc dù bị tước các quyền hạn tổng thống, bà Park vẫn đang giữ chức vụ và dinh thự tổng thống. Quyền tổng thống hiện được giao cho thủ tướng. Bà Park đang trong một nhiệm kỳ 5 năm và sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 2 năm 2018. Mặc dù có quyền miễn trừ của tổng thống, nhưng bà Park có nguy cơ sẽ phải đối mặt với việc bị truy tố sau khi rời khỏi chức vụ. Trung Quốc bắt đầu các chuyến bay dân sự thường nhật đến đảo Phú Lâm trong khu vực đang tranh chấp ở Biển Đông sau khi sân bay tại đây được phê duyệt cho các hoạt động dân sự. Tân Hoa Xã cho biết tin này hôm thứ Năm. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên gần như toàn bộ Biển Đông, nơi qua lại của các thương thuyền quốc tế với lượng hàng hóa trị giá hơn 5.000 tỷ đô la mỗi năm. Theo Tân Hoa Xã, chuyến bay đầu tiên đã cất cánh hôm thứ Tư từ Hải Khẩu, thủ phủ của tỉnh đảo Hải Nam, phía nam Trung Quốc. Cũng theo Tân Hoa Xã, chuyến bay đến đảo Phú Lâm sẽ bay mỗi ngày với giá vé một chiều là 1.200 nhân dân tệ, tức là khoảng 172 đô la. Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa là nơi mà Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền. Năm 2012, Bắc Kinh đã lập ra thành phố Tam Sa trên đảo này và biến nơi đây thành trung tâm hành chính để quản lý các khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Sân bay Trung Quốc xây dựng trên đảo được sử dụng chung cho các mục đích quân sự lẫn dân sự. Tân Hoa Xã cho hay sân bay này đã được phê duyệt cho các hoạt động dân sự hôm thứ Sáu tuần trước. Tờ báo của nhà nước Trung Quốc nói việc này sẽ cải thiện điều kiện sống và làm việc của các cán bộ công chức và quân nhân cư trú tại thành phố Tam Sa. Các chuyến bay sẽ rời sân bay Hải Khẩu vào lúc 8 giờ 45 sáng và trở về từ đảo Phú Lâm vào lúc 1 giờ chiều, theo Tân Hoa Xã. Trung Quốc đã và đang xây dựng các sân bay khác ở Biển Đông như một phần của chương trình xây dựng và cải tạo gây nhiều tranh cãi. Hồi tháng 7, máy bay dân sự Trung Quốc đã thực hiện thành công các chuyến bay thử đến hai sân bay mới xây dựng ở đá Vành Khăn và đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa. Trung Quốc đã chiếm quyền kiểm soát toàn bộ quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 sau một cuộc chiến đẫm máu với hải quân của Việt Nam Cộng Hòa. Bất chấp việc Trung Quốc gọi đây là một thành phố, dân số thường trú tại Tam Sa chỉ có vài ngàn người. Rất nhiều đảo và đá tranh chấp hoàn toàn không có người ở. Hồi tháng 2, các giới chức Đài Loan và Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc đã triển khai một hệ thống tên lửa tiên tiến đất đối không trên đảo Phú Lâm. Cũng liên quan đến Trung Quốc thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói các quan hệ Mỹ-Trung đang đối mặt với những bất ổn mới, nhưng bằng sự tôn trọng các lợi ích cốt lõi của cả hai bên, mối quan hệ này sẽ vẫn ổn định. Ông Vương nói thêm rằng một cá nhân sẽ không cản trở được các mối quan hệ, nhằm ám chỉ Tổng thống đắc cử Donald Trump. Sau khi ông Trump đắc cử hồi tháng trước, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiếp xúc ngay với ông Trump, nhưng Bắc Kinh tỏ vẻ bất an về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn với ông Trump và những dấu hiệu cho thấy ông Trump có thể thay đổi chính sách đối với Đài Loan, cũng như những đe dọa của ông Trump là sẽ áp đặt mức thuế quan cao đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn được báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng hôm thứ Năm, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói cuộc gọi giữa ông Tập và ông Trump là một dấu hiệu tích cực cho một sự chuyển đổi suôn sẻ trong quan hệ Mỹ-Trung. Ông nói, dĩ nhiên, hướng tới phía trước, mối quan hệ Mỹ-Trung sẽ đối mặt với nhiều yếu tố phức tạp và bất định mới. Trích dẫn một thi phẩm cổ của Trung Quốc đã từng được ông Tập nhắc đến trong một diễn đàn cấp cao Mỹ-Trung hồi tháng 6, ông Vương nói. Thế nhưng núi cao không cản được con sông đổ ra biển. Ông không nhắc đến tên của ông Trump, nhưng ông Vương nói xu hướng lịch sử không thể bị thay đổi bởi ý chí của một cá nhân duy nhất. Tranh chấp Biển Đông cũng được xem là một yếu tố gây căng thẳng giữa Trung Quốc và chính quyền mới của ông Trump. Tuần này, Trung Quốc đã trả lại một tàu lặn cho Hoa Kỳ trước đó đã bị một tàu hải quân Trung Quốc lấy đi trong vùng biển tranh chấp hồi tuần trước. Ông Trump cáo buộc Trung Quốc là đã đánh cắp tàu lặn của Mỹ. Ông Vương Nghị nói, việc bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc là sứ mệnh thiêng liêng đối với công tác ngoại giao của nước này.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuần tới sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao để hóa giải những mối oán hận về quá khứ quân phiệt của nước ông với chuyến đi thăm đài tưởng niệm trận Trân Châu Cảng ở Hawaii. Cuộc đột kích bất ngờ của Nhật Bản tấn công một căn cứ hải quân của Mỹ vào năm 1941 ở đây đã giết chết 2.000 người Mỹ và lôi kéo Hoa Kỳ vào chiến tranh thế giới thứ hai. Theo ghi nhận của Brian Padden và Yumi Kim, sau khi gây phẫn nộ cho các nước láng giềng vào năm 2013 khi ông đến thăm đền Yasukuni vinh danh các chiến sĩ trận vong Nhật, trong đó có một số tội phạm chiến tranh, Thủ tướng Abe có lập trường bảo thủ đã đóng một vai trò chủ động để giải quyết những quan ngại về nỗ lực của ông nhằm diễn giải lại lịch sử chiến tranh của nước ông với một thái độ bớt tự ti hơn, với mục đích có thể dọn đường nhằm cởi bỏ những hạn chế do Hiến pháp Chủ hòa của Nhật Bản áp đặt. Ông Grant Newsham, một nhà nghiên cứu kỳ cựu tại Diễn đàn Nghiên cứu Chiến lược Nhật Bản ở Tokyo, nhận định. Ông Newsom cho rằng Thủ tướng Abe đã hoàn tất nhiệm vụ ấy một cách thành công trong hai năm qua, khi ông không phát biểu ồn ào hay nêu lên những quan điểm riêng về lịch sử cận đại của khu vực, đặc biệt có liên quan tới Thế chiến thứ hai. Ông Abe được coi như một nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc có lập trường xét lại. Theo đó, hình ảnh của Nhật Bản không được coi như một đế quốc gây chiến trong Thế chiến thứ hai, mà là một quốc gia tìm cách đẩy lùi sự thống trị của Hoa Kỳ và các nước châu Âu ở châu Á. Giám đốc Ban Á Châu học tại Đại học Temple ở Tokyo Jeff Kingston nói rằng, theo lối diễn giải của thành phần xét lại do ông Abe dẫn đầu, thì Nhật Bản là nạn nhân của những kẻ thắng cuộc và lịch sử do bên thắng cuộc viết lại đã đặt ra nhiều nghi vấn về Nhật Bản và phương hại tới uy tín của nước này.
Những phát biểu của ông Abe và những người ủng hộ ông cố tình làm giảm nhẹ hoặc bỏ qua những hành động tàn bạo của Nhật Bản đã gây phẫn nộ ở Trung Quốc, nơi ước lượng 20 triệu người đã chết trong cuộc chiến chống lại Nhật Bản trong những năm của thập niên 1930 và 1940. Và tại Hàn Quốc, nước bị Nhật cai trị như một thuộc địa từ năm 1910 tới năm 1945. Liên quan tới ước lượng 200.000 an ủy phụ tại châu Á bị buộc làm nô lệ tình dục cho binh sĩ Nhật, thời đội quân Nhật Hoàng còn chiếm đóng các nước ở châu Á. Và trong Thế chiến thứ hai, nhà lãnh đạo Nhật Bản đã dùng những từ ngữ mơ hồ để bày tỏ hối tiếc, trong khi không nhận trách nhiệm về những hành động vi phạm nhân phẩm phụ nữ trong quá khứ. Một số người ủng hộ ông Abe đã gây phẫn nộ khắp châu Á với những tuyên bố như nhiều an ủy phụ không bị cưỡng bức mà tình nguyện làm gái mãi dâm để kiếm tiền. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye trước đây đã từ chối không họp song phương với Thủ tướng Abe cho tới khi nào ông thành tâm xin lỗi và bồi thường thích đáng cho các nạn nhân. Trong khi Washington tăng sức ép để ông Abe giải quyết vấn đề gây nhiều tranh cãi này, Tokyo và Seoul đã ráo riết thương thuyết suốt nhiều tháng để tìm một giải pháp khả dĩ thỏa mãn được Hàn Quốc, nhưng đồng thời không gây quá nhiều bất bình nơi thành phần dân tộc chủ nghĩa Nhật. Tháng 12 năm ngoái, hai bên đạt được một thỏa thuận. Ông Shinzo Abe công bố một văn kiện, đưa ra những lời xin lỗi thành thực nhất và bày tỏ niềm hối hận đối với tất cả những phụ nữ đã trải qua những trải nghiệm đau đớn, để lại những vết thương không thể xóa bỏ về mặt thể chất và tâm lý. Tokyo cũng đồng ý đóng góp hơn 8 triệu đô la vào một quỹ Hàn Quốc để hỗ trợ các an ủi phụ còn sống sót. Đổi lại, Hàn Quốc nối lại hợp tác song phương với Nhật Bản, và cả hai bên đồng ý rằng cách giải quyết đó là giải pháp cuối cùng và không thể bị lật ngược.
Thủ tướng Nhật Bản không đạt được thành công tương tự trong các cuộc thương thuyết với Nga để nước này trao lại quần đảo Kuril trong vùng biển Tây Thái Bình Dương bị các lực lượng Xô Viết chiếm đóng vào cuối cuộc Thế chiến, buộc 17.000 cư dân Nhật Bản phải rời khỏi quần đảo này. Hai nước không đạt được đồng thuận để đi tới một hòa ước thời hậu chiến vì cuộc tranh chấp vẫn tiếp diễn liên quan tới chủ quyền quần đảo Kuril. Tuần trước, ông Abe và ông Putin hội đàm trong hai ngày và cuối cùng chỉ đồng ý được với nhau là sẽ tăng cường hợp tác kinh tế với hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận về quần đảo Kuril trong tương lai. Quan hệ gần gũi giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng như nỗ lực của Thủ tướng Abe nhằm nới lỏng phạm vi hoạt động của lực lượng tự vệ Nhật Bản đã gây quan tâm ở Trung Quốc. Bắc Kinh và Tokyo còn đối đầu trong một cuộc tranh chấp lãnh thổ về một quần đảo không người ở mà người Nhật gọi là Senkaku và được biết đến ở Trung Quốc là đảo Điếu Ngư trong biển Hoa Đông. Trong thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ đối đầu giữa lực lượng hải quân và lực lượng tuần duyên hai nước gần khu vực tranh chấp này. Tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Abe gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo đồng ý gia tăng đối thoại để giải quyết vấn đề này, đồng thời đồng ý mở một đường dây nóng nhằm ngăn chặn những vụ đụng độ không có chủ ý giữa lực lượng quân sự hai nước.
Chuyến đi thăm Trân Châu Cảng của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là một động thái nhằm đáp lại chuyến đi của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thăm Hiroshima hồi tháng 5 năm nay. Trong tư cách là vị tổng thống tại chức đầu tiên của Mỹ tới thăm địa điểm nơi Hoa Kỳ thả bom nguyên tử đầu tiên của thế giới, ông Obama bày tỏ đồng cảm với các nạn nhân, nhưng không xin lỗi. Ông Shinzo Abe đã xây dựng các quan hệ thân thiết với ông Obama trong việc ủng hộ Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và nới rộng vai trò của lực lượng tự vệ Nhật Bản để chống lại mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Hàn, cũng như các hành động hung hăng của Trung Quốc trong Biển Đông. Nhưng sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa rồi, trao phần thắng cho ông Donald Trump, có thể là sức ép đẩy ông Abe vào thế phải nhanh chóng bày tỏ đoàn kết với Hoa Kỳ. Ông Trump chống đối TPP và trong chiến dịch vận động tranh cử của ông đã chỉ trích Tokyo là không đóng góp một cách công bằng để trang trải các chi phí quốc phòng liên quan tới sự hiện diện của 50.000 quân nhân Mỹ trú đóng tại Nhật Bản.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Nhà đầu tư của phố Wall đang chuẩn bị ăn mừng chỉ số chứng khoán công nghiệp Dow Jones đạt ngưỡng 20.000 điểm, một cột mốc quan trọng cho thị trường tài chính Mỹ. Mức trung bình đã tụt xuống trong phiên giao dịch hôm thứ Tư, nhưng dự kiến sẽ tăng cao trở lại trước cuối năm trong một chuỗi thắng lợi đã khích lệ giới đầu tư vào lúc thế giới sắp bước sang một năm mới. Trong số những nguyên nhân cho sự lạc quan này là mức thất nghiệp thấp, một nền kinh tế đang cải thiện và những hứa hẹn của Tổng thống đắc cử Donald Trump trong điều tiết thị trường, đồng thời tăng chi tiêu công để xây dựng cơ sở hạ tầng. Theo tường trình của Jill Malandrino và Raymond Taylor từ New York, phố Wall đang hoan hỉ ăn mừng. Sau 6 tuần tăng trưởng liên tiếp, chỉ số Dow Jones tiếp tục bước vào một kỷ nguyên mới. Điều quan trọng là các nhà đầu tư được khích lệ khi bước sang năm 2017. Giám đốc điều hành của Baptist Group tại Hightower có trụ sở đặt tại New York nhận định. Ông Michael Baptist nói có rất nhiều yếu tố dẫn đến kết quả này. Số công việc làm ăn tăng, mức thất nghiệp giảm, nền kinh tế có dấu hiệu cải thiện. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Janet Yellen đã nói tình hình đang tốt hơn, chúng tôi sẽ tăng mức lãi suất, tâm lý mọi người đang rất lạc quan. Các nhà phân tích nói sự lạc quan tại phố Wall về phần lớn là do niềm hy vọng rằng các chính sách kinh tế trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump sẽ thúc đẩy kinh tế. Ông Jason Benowitz, nhà quản lý đầu tư của Roosevelt Investment, nói với VOA.
Investors have really zeroed in on three aspects of the Trump policy agenda.
Ông Benowitz nói các nhà đầu tư đã nhắm vào ba lĩnh vực trong nghị trình chính sách của ông Trump, đó là cắt giảm các loại thuế, không điều tiết kinh tế và kích thích cơ sở hạ tầng. Nếu được thực hiện, các chính sách này sẽ tạo một lực đẩy cho phát triển kinh tế. Từ đó, chúng ta hy vọng sẽ chứng kiến lợi nhuận doanh nghiệp tăng cao và trong bối cảnh đó, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ có thể tiếp tục cải tiến. Theo đánh giá của ông Benowitz, những rủi ro cho các thị trường trong năm tới chỉ xảy ra nếu các chính sách của ông Trump gặp sự kháng cự tại Quốc hội.
They'll see opposition from the House Freedom Caucus as well as from Democrats in the Senate, and he won't be able to pass.
Ông Benowitz nói sự chống đối có thể đến từ nhóm các đảng viên bảo thủ có thế lực trong Đảng Cộng Hòa và từ các thành viên Đảng Dân Chủ tại Thượng viện. Ông Trump không thể thông qua được tất cả những gì mà ông ấy muốn theo trông đợi của ông ấy. Một số chứng khoán đã tăng giá khá cao dựa trên niềm hy vọng vào nghị trình chính sách này. Khi chính sách này bắt đầu gặp các rào cản thì chúng ta có thể chứng kiến một số sự đảo ngược tình hình và những tiến bộ đã thấy trong năm qua. Chỉ số công nghiệp Dow Jones lần đầu tiên cán mốc 10.000 điểm hồi năm 1999. Sự phấn khởi về một cột mốc mới 20.000 điểm cho thấy sự tăng trưởng trên các thị trường tài chính trên toàn nước Mỹ. Trong một phúc trình gần đây, nhóm nghiên cứu chiến lược đầu tư của tập đoàn JP Morgan nói họ kỳ vọng chỉ số S&P 500 của các công ty lớn sẽ cán mốc 2.300 điểm trong ngắn hạn. Nhưng giữa lúc thế giới đang bước vào một năm mới, các nhà đầu tư sẽ theo dõi bất kỳ sự thay đổi nào ở Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ và trên các thị trường quốc tế.
Chính quyền Mexico cho hay họ vẫn chưa xác định được 10 trong số 33 người thiệt mạng trong vụ nổ chợ pháo hoa gần Mexico City. Tính đến cuối ngày thứ Tư, chính phủ bang Mexico đã công bố danh sách hơn 40 người vẫn đang nằm trong bệnh viện sau vụ nổ hôm thứ Ba tại chợ San Pablito ở thành phố Tultepec, cách thủ đô Mexico 30 cây số. Khi vụ nổ xảy ra, chợ này đang đông nghẹt người đến mua pháo hoa cho ngày lễ Giáng sinh và năm mới. Một loạt vụ nổ đã phá hủy hầu hết các quầy hàng, khiến cho mọi người chạy tán loạn giữa lúc các cột khói cao bốc lên bầu trời. Các chuyên gia pháp y đang sử dụng những phương pháp phân tích gen để xác định các thi thể bị đốt cháy. Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Liên bang cho biết có tổng cộng 6 vụ nổ. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định liệu có người nào phải chịu trách nhiệm về thảm họa này hay không. Năm 2005 và 2006, các vụ nổ và hỏa hoạn tại chợ này cũng đã tiêu hủy hoàn toàn các quầy hàng. Các nhóm cấp cứu đã phải chờ nhiều giờ đồng hồ hôm thứ Ba để hiện trường đủ an toàn để họ có thể vào tìm kiếm nạn nhân. Trong khi đó, thân nhân của những người thiệt mạng đang đợi bên ngoài nhà xác để tìm người thân. Tổng thống Mexico đã bày tỏ đau buồn về số người thiệt mạng.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Cao Huy Huân về động thái của chính phủ Việt Nam trong việc chống tham nhũng đội lốt qua Tết.
Trả lời trên một trang báo mạng ở Việt Nam mới đây, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ cho rằng việc tặng quà Tết trái quy định không phải là hành vi ăn trộm ăn cắp nên khó bắt quả tang. Việc người dân phản ánh qua đường dây nóng phải có quá trình xem xét để tránh việc lợi dụng, ảnh hưởng đến danh dự của người liên quan. Câu trả lời của ông Đạt xếp trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay cho thấy tính chất nghiêm trọng của nạn tham nhũng, hối lộ, chạy trọt mà ngay chính các cơ quan thanh tra chống tham nhũng của chính phủ Việt Nam cũng phải đau đầu. Nhưng nếu chúng ta nhìn quanh các quốc gia ít có nạn tham nhũng, chúng ta có thể thấy việc quản lý quà tặng cho quan chức không phải là chuyện khó khăn. Tại sao vậy? Thứ nhất, tôi cho rằng đó là nhân tố đạo đức hay tính tự giác chấp hành luật pháp. Nếu so sánh mức độ tự giác của người Việt và người Mỹ, người châu Âu ngay tại đất Việt Nam hay ở nước ngoài, chúng ta có thể thấy rõ người Việt chúng ta kém tự giác hơn người nước ngoài. Điều này có thể nhận ra trong việc sử dụng các hệ thống nhà vệ sinh công cộng, việc bỏ rác vào thùng rác, việc giữ gìn tài sản chung, việc trả tiền trong siêu thị hay như việc dám làm, dám chịu, mà một biểu hiện tiêu biểu là hành động từ chức khi phạm sai lầm. Tình hình này có thể bắt nguồn từ yếu tố văn hóa, từ môi trường xã hội, từ nền giáo dục chưa tôi rèn được ý thức tự giác, từ cơ chế tuyển dụng công nhân, viên chức chưa minh bạch, còn nạn chạy trọt và nạn thế hệ này phải kéo thế hệ sau. Tính tự giác kém của các thành phần bất hảo kèm theo các quan chức bất hảo khiến cho luật cấm quả cáp không ngăn chặn nổi hàng tá những chiêu trò mà họ bày ra, khiến các nhà làm luật lẫn các cơ quan thi hành pháp luật phải bó tay.
Thứ hai, quan trọng không kém, chính là sự quyết liệt của bộ phận chống tham nhũng. Gần đây, Việt Nam phát hiện ra nhiều trường hợp tham nhũng lớn, khiến nhiều người dân phấn khởi. Tuy nhiên, nhìn lại sẽ thấy, những kẻ tham nhũng có thời gian ủ bệnh rất lâu dài. Các quan tham có thời gian tăng tiến từ việc này đến việc nọ, từ một nhân viên hành chính bình thường leo lên tận các vị trí cao cấp mà khi bị bại lộ, ai nấy cũng ngỡ ngàng. Như vậy, tôi đặt ra hai câu hỏi. Một là có hay không sự quyết liệt chống tham nhũng? Xin nhớ cho chỉ số tham nhũng và minh bạch ở Việt Nam vẫn bị thế giới xếp vào hạng kém trong nhiều năm trời. Bất chấp quá trình hội nhập kinh tế, buộc Việt Nam phải cải cách không ít lần. Hai là, phải chăng những gói quà lót tay hiện nay không chỉ qua mắt được bàn dân thiên hạ, mà còn qua mắt được luôn cả những người và cơ quan chống tham nhũng? Quản lý quà Tết không phải là cứ chăm chăm nhắm vào gói quà đó, hay buộc người ta khui gói quà ra trước mắt mình để bắt quả tang, mà là quản lý nguồn thu nhập cá nhân của quan chức. Một đồng xu trong tài sản, dưới bất kỳ hình thức nào của quan chức và gia đình họ, cũng phải được kê khai một cách rõ ràng, minh bạch và được kiểm chứng giám sát. Ở các nước ít có nạn tham nhũng, quan chức có trách nhiệm giải trình tài sản, bất kể khi nào người dân hay các cơ quan giám sát có nghi ngờ. Họ phải giải thích được nguồn gốc tài sản của họ, trong khi tài sản của thân nhân các quan chức cũng được kê khai và đối chứng khi cần thiết. Món quà họ được tặng, những bữa cơm họ được mời, những chuyến du lịch họ tham dự, những buổi hội thảo họ đến tham gia, hay ngay như thù lao họ được trả khi viết một quyển sách, tất cả đều phải được kê khai chi tiết, được công khai ngay khi cần thiết.
Việc ông Phạm Trọng Đạt đặt vấn đề bắt quả tang khi tặng quà cho nhau có dấu hiệu tham nhũng cho thấy ông Đạt hay mở rộng ra là hệ thống quản lý minh bạch chống tham nhũng của Việt Nam dường như thiếu tính phổ quát, chưa có tầm ảnh hưởng sâu rộng, điều tối thiểu mà một hệ thống luật pháp cần có. Tôi cũng cho rằng việc đặt vấn đề bắt quả tang quà tặng của ông Đạt là quá hạn hẹp, nên đặt vấn đề rộng hơn, đó là đối chất, chất vấn về tài sản quan chức theo định kỳ hoặc hàng năm. Còn với các gói quà Tết vượt mức quy định nhưng được thể hiện dưới dạng du lịch, vé khuyến mại, học bổng cho con em quan chức hay thậm chí một bữa cơm, một túi lì xì nhỏ gọn thì phải dựa vào sự giám sát của nhân dân qua đường dây nóng hoặc phải quay về câu hỏi đầu tiên, đó là tính tự giác của quan chức. Điều này chỉ có thể được giải quyết bằng quy trình tuyển dụng minh bạch, công bằng dựa trên khả năng đích thực của các cơ quan công quyền. Kèm theo đó, với các gói quà Tết bất hợp pháp dù chỉ là nhỏ thì cũng phải được xử lý thật nghiêm khắc. Ở nước ngoài, ăn một bữa cơm mời có giá trị vượt quá quy định vài 300.000 đồng cũng đã bị kỷ luật, thậm chí giáng chức nếu được chứng minh quan hệ giữa quan chức và người mời cơm là quan hệ thiếu minh bạch, có khả năng hợp tác trục lợi. Các phong bì lớn nhỏ cứ hễ bị khám phá thông qua hệ thống quản lý thu nhập quan chức rất hiện đại, hiệu quả thì những người vi phạm có rất nhiều khả năng bị vào tù. Đừng xem nhẹ tính tự giác mà lơ là trong việc tuyển người có đạo đức hay đơn thuần giơ cao đánh khẽ theo kiểu vụ ông Vũ Huy Hoàng, Quốc hội phê phán thế này đã đủ đau chưa? Thì nạn quả cáp trong 3 ngày Tết vẫn sẽ là cái ung nhọt vô phương cứu chữa.
Bài viết của blogger Cao Huy Huân là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA. Tiếp theo đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 58 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a show-off and to blow the whistle on someone.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a show-off và to blow the whistle on someone.
Skybridge Construction Company is doing so well. Mr. Brown, the owner, is constantly signing new contracts to build apartment buildings, shopping malls, and rows of stores along new metro stations. He has a large staff of architects, engineers, computer specialists, and many others. His employees are surely very happy with this booming business. Mr. Brown has recently hired many new workers.
Công ty xây cất Skybridge hồi này phát triển mạnh. Ông Brown, chủ nhân công ty, ký hợp đồng liền liền để xây dựng những cao ốc căn phố, khu thương mại và hàng dãy cửa hiệu dọc theo bến xe điện ngầm mới mở. Ông có một tập đoàn nhân viên lớn, kiến trúc sư, kỹ sư, chuyên viên điện tử và nhiều nhân viên khác. Nhân viên của ông rất vui vì thương mại của ông đang phát triển. Gần đây, ông Brown lại thâu nhận thêm nhiều nhân viên mới. Mike, I haven't heard about your friend Alfred for a long time. What's he doing these days? Mike, đã lâu tôi không nghe nói gì về anh bạn Alfred của anh. Hồi nãy anh ta làm gì?
He's working for the Skybridge Construction Company.
Mike nói, anh ta đang làm cho công ty xây cất Skybridge. What a lucky guy. That's a big company. There was an article in the newspaper yesterday about Skybridge. It was very positive. Anh ta may mắn quá nhỉ? Công ty đó lớn lắm. Hôm qua trên báo có một bài nói về Skybridge. Họ khen lắm.
Yes, this company is very successful. Al got a job there last year. For a long time, he was jobless. So, needless to say, he was overjoyed.
Mike nói, đúng đó, công ty này rất thành công. Al được một việc ở đó năm ngoái. Một thời gian dài anh ta thất nghiệp. Vậy thì khỏi nói cũng biết, anh ta mừng lắm. Al never finished college, but he took special classes in computer, didn't he? Al không học xong đại học, nhưng anh ta lấy những lớp đặc biệt về điện toán, phải không?
Well, he did try hard in college, but somehow he couldn't pass several courses and finally gave up.
Mike nói, anh ta cố học nhưng vẫn không đỗ được vài môn, nên cuối cùng đành bỏ học. Yeah, I remember the time when he asked your cousin to help with his economics course. He had a tough time with it. Đúng rồi, tôi nhớ hồi đó anh ta nhờ em họ anh giúp về môn kinh tế. Anh ta gặp nhiều khó khăn trong lớp đó.
He failed that class and some others, then finally gave up.
Mike nói, anh ta rớt lớp đó và vài lớp khác, sau cùng bỏ học. It's a good thing society needs many different talents. He has talent in the computer field and is doing well now, I suppose. Có điều hay là xã hội cần nhiều tài năng khác nhau. Anh ta có tài trong ngành điện toán và bây giờ đang làm việc giỏi. Tôi đoán là như vậy.
Well, he's doing fine. What's interesting is he's such a show-off these days.
Mike nói, anh ta làm việc được. Điều buồn cười là anh ta bây giờ là một show-off hạng nặng. A show-off? What do you mean? A show-off? Anh có ý nói gì thế?
A show-off, S-H-O-W-O-F-F, is a person who always brags about how great he is.
Mike nói, a show-off, S-H-O-W-O-F-F, là một người luôn khoe khoang là mình giỏi. Al's a show-off now? Well, maybe he takes pride in that company and identifies himself with the company, forgetting the fact that he's only a low-level worker there. Al là người khoác lác à? Có thể là anh ta quá hãnh diện về công ty đó, mà tưởng mình là công ty ấy, quên là mình chỉ là một nhân viên cấp thấp ở đó.
Al said he had a lot to do with the company's success.
Mike nói, Al nói công ty thành công là nhờ anh ta rất nhiều. Goodness! I hope he won't go too far and get into trouble. Trời ơi, tôi hy vọng anh ta không đi quá đà và gặp rắc rối.
You are so right, Mylon. He's in trouble right now.
Mike nói, cô hay quá. Anh ta đang gặp rắc rối đó. Oh no, Al's in trouble? What did he do? Oh, Al bị rắc rối à? Anh ta làm gì vậy?
He kept bragging about his work, telling people how important he was to the company.
Mike nói, anh ta nói huyên thuyên về việc của anh ấy, khoe là anh ta rất quan trọng trong công ty. And the company wouldn't become so successful without him, right? Và công ty đó không thể thành công nếu không có anh ta, đúng không?
Exactly. In fact, he talked too much and gave out some information he overheard about the incoming contracts.
Mike nói, đúng như vậy. Thực ra, anh ta nói nhiều quá và nói ra cả những tin mà anh nghe lóm được về vài hợp đồng đang tiến diễn. Someone in the company is not pleased with this, I can tell. To be a show-off is not a good idea right there. Có người ở trong công ty không bằng lòng việc này. Tôi biết mà, là người khoác lác, là thật dở. Thế ngay đó.
I was told Bill's going to blow the whistle on Al.
Mike nói, tôi nghe nói Bill sẽ blow the whistle về Al. Blow the whistle? Blow the whistle?
Yes, blow, B-L-O-W, the whistle, W-H-I-S-T-L-E. Blow the whistle on someone means tell the people publicly about something bad he is doing.
Mike nói, đúng đó, blow, B-L-O-W, the whistle, W-H-I-S-T-L-E, on someone, có nghĩa là tố cáo, nói cho mọi người biết về người làm điều xấu. So, Al is a show-off. He went too far, saying things that may be damaging to the company, and someone's going to blow the whistle on him. Vậy Al là người khoác lác, đi quá đà, nói điều có thể hại cho công ty, và có người sẽ tố cáo anh ta.
Yes, he may lose his job.
Mike nói, đúng, anh ta có thể mất việc. That's not good. Back to the idiom blow the whistle. That reminds me of long ago. When police officers directed the traffic, they blew the whistle to get people's attention. Đó là điều không may. Trở lại từ ngữ blow the whistle làm tôi nhớ lại hồi xưa khi cảnh sát hướng dẫn xe cộ. Họ thổi còi để người ta chú ý.
Nearly the same idea, Mylon.
Mike nói, đại khái như vậy, Mylon. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A show off, nghĩa là người khoe khoang. Và to blow the whistle on someone, nghĩa là tố cáo một người. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mùa nghỉ lễ này, chính phủ Mỹ đang xem xét những trường hợp của các tù nhân bị giam giữ không chính đáng trên toàn thế giới và những gia đình của họ ở bên ngoài. Chiến dịch này được Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power bảo trợ và được biết dưới hashtag Free to be Home Political Prisoner Campaign. Câu chuyện của những cá nhân này nhấn mạnh những khó khăn lớn hơn mà nhiều gia đình của các tù nhân chính trị phải đối mặt, trong lúc người thân của họ ở sau song sắt nhớ về bao kỷ niệm gia đình với những người thân thương của mình. Một trong những cá nhân như vậy là ông Alex Sentsov, một đạo diễn phim người Ukraine. Ông bị bắt vào năm 2014 tại Crimea, không lâu sau khi Nga chiếm bán đảo này để trả đũa việc ông mạnh mẽ lên tiếng chống Nga chiếm Crimea. Vào năm 2015, một tòa án Nga buộc tội ông và một nhà hoạt động bạn ông là Alexander Kochenko về tội âm mưu tấn công khủng bố tại Crimea trong một vụ xử mà ân xá quốc tế mô tả là làm nhớ lại những vụ xử thời Stalin. bà Heather McGill, một nhà nghiên cứu thuộc Ân xá Quốc tế, nói vụ xử án này có nhiều khuyết điểm và có những cáo buộc đáng tin cậy về tra tấn và đối xử tàn tệ khác mà tòa án làm ngơ. Ông Sentsov bị kết án 20 năm tù và bị đưa đến nhà tù Yakutia thuộc Siberia, cách thủ đô Kiev của Ukraine 3.500 dặm. Kể từ đó, ông không được thấy mặt hai đứa con nhỏ hay vợ ông nữa. Đồng phạm Konchenko lãnh án 10 năm tù. Ít nhất có 10 người Ukraine nhận án tù dài hạn tại Nga, tiếp theo những vụ xử không minh bạch. Những người khác bị bắt tại miền đông Ukraine do các phần tử đòi ly khai kiểm soát hay tại vùng Crimea bị Nga chiếm đóng. Trong một bức thư lén lút gửi ra ngoài trại giam, ông Sentsov nói, có nhiều người trong chúng tôi bị giam tại Nga và ngay cả có nhiều người khác bị giam tại Donbass. Một số đã được trả tự do, số khác hy vọng và chờ đợi. Ông Sentsov bị giam vì bày tỏ những quyền phổ quát. Ông đại diện cho hàng ngàn tù nhân bị giam cầm không chính đáng trên toàn thế giới. Đại sứ Samantha Power nói, Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các chính phủ, trong đó có Nga, trả tự do cho các tù chính trị nước họ. Tù nhân chính trị nên được tự do tin tưởng, tự do được yêu thương và được tự do trở về nhà.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Trung Quốc bắt đầu các chuyến bay dân sự thường nhật đến đảo Phú Lâm trong khu vực đang tranh chấp ở Biển Đông sau khi sân bay tại đây được phê duyệt cho các hoạt động dân sự. Tân Hoa Xã cho biết tin này hôm thứ Năm. Theo Tân Hoa Xã, chuyến bay đầu tiên đã cất cánh hôm thứ Tư từ Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh đảo Hải Nam phía nam Trung Quốc. Cũng theo Tân Hoa Xã, chuyến bay đến đảo Phú Lâm sẽ bay mỗi ngày với giá vé một chiều là 1.200 nhân dân tệ, tức là khoảng 172 đô la. Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa là nơi Việt Nam và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền. Chợ Giáng sinh ở Berlin, nơi đã xảy ra vụ tấn công khủng bố hôm thứ Hai, đã mở cửa trở lại với sự hiện diện của đông đảo cảnh sát và các rào chắn bằng bê tông xung quanh. Một chuyến binh thánh chiến cực đoan đã lao chiếc xe tải cỡ lớn vào đám đông trong chợ hôm thứ Hai, giết chết 12 người. Các nhà tổ chức sự kiện đã quyết định mở cửa trở lại mà không chơi nhạc vui nhộn hay bật đèn sáng, thay vào đó là nến và hoa tại hiện trường của vụ tấn công như là một cách để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng. Giới chức Afghanistan cho biết Taliban đã thực hiện một cuộc tấn công trong đêm nhắm vào một ngôi nhà của một nhà lập pháp ở thủ đô Kabul, khiến ít nhất 8 người chết và nhiều người bị thương. Cảnh sát cho hay, cuộc bao vây kéo dài 13 giờ đã kết thúc vào sáng sớm thứ Năm sau một cuộc đấu súng với lực lượng đặc biệt Afghanistan, dẫn tới kết quả tất cả những kẻ tấn công đều bị tiêu diệt. Ông Malim Mewali, một nghị sĩ tỉnh miền Nam Helmand, đã bị thương sau khi ông nhảy từ mái nhà xuống để trốn thoát. Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm thứ Năm bắt đầu thảo luận về việc biểu quyết luận tội của Quốc hội đối với Tổng thống Park Geun-hye. Bà Park có thể sẽ trở thành Tổng thống Hàn Quốc dân cử đầu tiên bị cách chức. Bà Park đã bị buộc tội trong một cuộc biểu quyết tại Quốc hội hôm 9 tháng 12 với một tỷ lệ cao hơn dự kiến sau khi bà bị cáo buộc thông đồng với một người bạn để gây áp lực lên các doanh nghiệp lớn để đóng góp cho các quỹ phi lợi nhuận, hỗ trợ cho các sáng kiến của Tổng thống.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.